Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, đề tài pháp thoại hôm nay chúng tôi kính gửi đến quý vị là giữ sức khỏe để sống hạnh phúc hơn. Sau 12 năm làm công tác tư vấn cho những người bị rối loạn tâm thần đa nhân cách, mà phần lớn đó, bản thân họ và những người thân ngộ nhận rằng đó là bệnh ma nhập, chúng tôi rút ra cái nhận xét như thế này: các chứng bệnh đó đó đều là hệ quả của lối sống, gồm có ba phương diện, đó là thể trạng yếu kém, thần kinh suy nhược do nỗi khổ niềm đau, mất ngủ, sử dụng các kích tố không có lợi cho sức khỏe, và cộng với một phần mê tín gì đó. Để giúp cho chúng ta có cái nhìn bao quát về quan niệm sống khỏe và sống hạnh phúc được Đức Phật dạy đó, trong buổi pháp thoại hôm nay chúng tôi trích dẫn một số bài kinh thuộc kinh Tăng Chi Bộ, ấn bản của Hội Thánh Điển Bali, London, nhằm chỉ ra các cái phương pháp căn bản mà Đức Phật đã dạy và giúp cho rất nhiều người có được sức khỏe. Các Phật tử tín ngưỡng đó thì thường quan trọng quá về cái tính mầu nhiệm cầu gì được đó, và xem tha lực cộng với lòng từ bi của các Đức Phật là lớn đến độ đó, chỉ cần đến chùa lạy Phật rồi dùng tay đụng vào các tượng Phật so lên trên đầu của mình mong được sự bình an. Tác dụng đó chỉ là tâm lý chứ không có tác dụng trị liệu thật. Vậy đó không nên cường điệu cái tính năng tâm lý như là các giải pháp. Thỉnh thoảng cũng có một số chùa và các đạo tràng chuyên về niệm Phật cường điệu rằng niệm Phật có thể trị được bệnh ung thư, niệm Phật có thể kết thúc được tất cả các bệnh khổ. Đó là trái nhân quả và phi khoa học. Không ai phủ định rằng là khi chúng ta niệm Phật đó, với cái năng lực tập trung thể đạt được chánh niệm đó, thì nỗi sợ hãi nó thoát ra khỏi cơ thể của chúng ta, làm tăng trưởng hệ thống kháng thể và giúp cho người bệnh đó, có thể khắc phục được một phần nào đó bệnh lý. Nhưng không thể nói rằng là việc niệm Phật hay ngay cả ngồi thiền là có thể chữa được tất tần tật tất cả các bệnh, bao gồm những chứng bệnh ung thư, những loại bệnh rất nguy hiểm mà nếu thiếu điều trị bởi các bác sĩ có kinh nghiệm theo chỉ định thì rất khó có thể vượt qua. Những người đặt nặng về cái tính thiêng liêng và quyền bí từ lời Phật dạy đó nên nhớ một dữ liệu lịch sử không thể bị phủ định: Đức Phật có bác sĩ riêng, tên của bác sĩ riêng là Jivaka, vốn là cùng cha khác mẹ với vua Asathe và là đại thần hai triều của vua cha mình là Tần Bạc Sa La, và cũng là triều của anh em với mình là Asathe, vừa là đại thần và cũng vừa là bác sĩ lỗi lạc để điều trị cho nhà vua. Khi giác ngộ là Phật tử đó, Jivaka đã trở thành bác sĩ riêng của Đức Phật. Sau tuổi trung niên, ông ấy đã đi tu và trở thành tăng sĩ để tiếp tục bên cạnh Đức Phật và phụng sự sức khỏe cho Đức Phật. Ở tuổi 80, do cái tác động của 6 năm tu khổ hạnh ngày xưa, sức khỏe của Đức Phật ngày càng suy giảm, ăn phải nấm heo rừng độc, do thuần đà hiến cúng, thiếu kiến thức về an toàn thực phẩm, Đức Phật đã tái phát bệnh ung thư bao tử và ngài đã chết vì chứng bệnh này. Trong nhiều kinh đó, thì kinh Vô Ngã Tướng là bài kinh mà Đức Phật dạy chúng ta thực tập vô hiệu hóa nỗi đau trên thân, nỗi khổ trong tâm bằng cách nhận thức và tự kỷ ám thị như thế này: thân thể này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi, do đó các loại bệnh và đau xảy ra trên cơ thể tôi không vì thế mà bị đau theo, khổ theo, là dướng kẹt vào. Tương tự, để khắc phục cái cảm giác khổ có liên hệ và liên đế với cảm giác đau, Đức Phật dạy cảm giác này, tri giác này, tâm tư này, nhận thức này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sâu của tôi, cho nên tôi không bị kẹp vào các cảm giác đau đó. Đó là tiến trình ly tâm hóa, nỗi đau khỏi thân, nỗi khổ khỏi tâm. Phần lớn các Phật tử theo truyền thống Nam truyền đó ứng dụng bài kinh này trong các khóa lễ cầu an cho người bệnh, cho người hấp hối và cầu siêu cho người quá giảng, rất chuẩn với lời Phật dạy. Kinh Đại Bát Niết Bàn của Đại Thừa mô tả kinh nghiệm khắc phục nỗi khổ niềm đau của Đức Phật bằng cách ngài đã nhập thiền thứ nhất, thiền thứ hai, thiền thứ ba, thiền thứ tư, cho đến thiền thứ tính là thời thứ chín là xả niệm, diệt thọ tưởng định, tức là không còn ý niệm quá, nhận thức phân biệt để thoát ra khỏi cái nỗi đau trên thân. Khác nhau giữa người có tu và người không tu là đang khi nỗi đau do bệnh tật đó chi phối đó, người có tu không để cho tâm mình bị khổ tác động, còn người không có tu thiếu quán chiếu đó thì đau dẫn đến khổ và khổ tác động đến đau, như là một cái phản ứng hai chiều tương tác ảnh hưởng. Sau đây chúng ta cùng khảo thú ba vấn đề chính liên hệ đến học thuyết sức khỏe mà Đức Phật đã dạy trong các kinh. Vấn đề một: sống với năm thích hợp. Đó là nội dung bài kinh Tăng Chi tập 3 trang 145 bản Pali của hội Thánh Điển Pali. Một nhỏ, làm việc thích hợp được Đức Phật quan niệm là yếu tố để giữ sức khỏe dai và bền vững. Khái niệm làm việc thích hợp được hiểu trước nhất là không phí sức, không nghiện công việc, đến độ là làm cho sức khỏe của mình ngày càng bị bào mòn do tiết công và đấm việc. Workaholic trong thuật ngữ tiếng Anh là chỉ cho người nghiện công việc. Khi nghiện công việc rồi đó, người ta sa đà vào nó là một cách chối chết, quên ăn, bỏ ngủ, thiếu nghỉ giải lao, cho nên cơ thể bị đặt vào trong một cái trạng thái đó là quá tải. Quá tải nào cũng dẫn đến sự kiệt sức, và kiệt sức là một sự tổn hại sức khỏe. Do đó là việc thích hợp được đặt ra theo một nhận thức là chúng ta không làm ráng công, cũng không nên ngồi lâu, đứng lâu trong cùng một tư thế quá một giờ đồng hồ. Đối với những người làm công việc văn phòng mà có nhu cầu ngồi nhiều, hoặc là nghề của các tài xế lái xe, hay là những người bán hàng mà có nhu cầu đứng diễn ra thường xuyên, thì nên cam kết với chính bản thân mình là sau một giờ ngồi và một giờ đứng á, chúng ta phải nghỉ trung bình 3 phút, đổi tư thế. Đối với người ngồi đó thì đứng dậy, dang vai, rồi xoa bóp cơ thể, xoa bóp cổ, đi tới đi lui, tập vài động tác dịch căn kinh, phất thủ, hay là những cái động tác thể thao mà mình thường quen đặt, để cho cơ thể nó không phải bị đè nén trong một tư thế, mà việc kéo dài nó dẫn đến các chứng bệnh. Người ngồi thì thường rơi vào những chứng bệnh đau nhức xương khớp, và người đứng lâu ngày cũng thế. Người đứng thì thường đau thắt lưng, đau hai đầu gối, đau hai mắt cá. Do cái dây chằng ở mắt cá đó, nó phải làm việc nhiều hơn, và nó cõng cả một sức mạnh của toàn cơ thể trên đó, cho nên nó dẫn đến giãn dây chằng, đau nhức dây chằng, làm giới hạn về sự vận động đi đứng nằm và ngồi của đương sự. Do đó phải làm các công việc thích hợp và phải dành thời gian cần thiết giữa các giờ làm việc để thư giãn, hít thở chánh niệm, để làm mới não, rũ bỏ các căng thẳng, những đè nén ức chế dồn nén. Phải tập như là một thói quen tích cực. Thực tế giữa mỗi giờ dành ra 3 phút thậm chí là 5 phút chẳng mất đi đâu. Thay vì mình ngồi 4 giờ liên tục, chúng ta dẫn đến các chứng bệnh đau nhức, thoát vị đĩa đệm, tê phù, tê bại liệt về sau. Thì dừng giữa mỗi giờ 5 phút thì chúng ta chỉ tăng thêm 20 phút thôi, nhưng mà lại không bị bệnh. Đó là sự quản lý thời gian xen kẽ vào trong cái thời gian làm việc đó, nó tốt hơn nhiều lắm. Hai nhỏ, tiết độ trong ăn uống. Theo Đức Phật đó, phần lớn các cái bệnh tật ngoài cái việc thiếu vận động, nó còn liên hệ đến cái thói quen ăn uống mà người ta thường nâng nó lên là văn hóa ẩm thực. Ăn các đồ thủy hải sản tươi sống, những con cá, cua, tôm, ghẹ màu sắc sặc sỡ trên vây của nó, thì thường đó chúng ta đang tình nguyện nạp vào trong cơ thể rất nhiều các độc tố hại gan và hại thận. Cá nóc rất là độc, và nếu ngộ độc thực phẩm bởi cá nóc đó, có thể dẫn đến chết người vì gan ngưng hoạt động, tê liệt, vô hiệu hóa. Cho nên phải tiết độ ăn uống bằng cách đó là chọn lựa các loại thực phẩm thích hợp với sức khỏe. Và hiện nay đó, các tạp chí về sức khỏe, báo về sức khỏe phổ biến miễn phí trên internet, chỉ cần có iPhone, iPad nạp vào cái phần mềm báo mới, rồi chọn lựa một sức khỏe, trong đó nó có đến vài chục cái tạp chí và báo về sức khỏe được cập nhật hàng giờ, đọc miễn phí á, chúng ta sẽ tăng cường được kiến thức sức khỏe. Tiết độ trong ăn uống á, có nghĩa là không ăn quá no, cũng không để bao tử quá đói. Ngoài việc không nạp vào cơ thể những độc tố, quá no đó thì làm cho bao tử làm việc y ạch, quá đói đó thì làm bao tử bị cồn cào, và hai cái trạng thái thiên cực này đó sẽ làm cho bao tử làm việc vất vả hơn. Lượng máu đó đổ vào xuống bao tử không đủ để giúp cho bao tử tiêu hóa được, do đó mà quá trình trao đổi chất diễn ra một cách rất là khó khăn trong cơ thể. ăn tiêu chuẩn có tiết độ đó là sáng ăn nhiều, trưa ăn vừa, tối ăn ít. Hiện nay đó, người Việt Nam và nhiều dân tộc trên thế giới có thói quen ngược lại: sáng ăn ít, trưa ăn vừa, tối ăn nhiều. Tại sao sáng ăn nhiều? Vì sau 8 tiếng ngủ, cơ thể chúng ta đã tiêu hao hết các năng lượng calorie rồi, bao tử trống không rồi, cho nên ta cần phải nạp cái năng lượng vào đầu ngày để nó có thể giúp cho chúng ta vận động, làm việc có hiệu quả cho ít nhất là 5 tiếng sau đó, đến giờ ăn trưa. Vì phần lớn con người xã hội ngày nay phải đi làm, cho nên đến giờ trưa đó là chúng ta chỉ có một cái giờ, một tiếng để nghỉ thôi. Ăn xong mà làm việc liền đó thì đó là không tốt, cho nên ăn vừa phải. Còn bữa tối ăn ít, còn tối ăn nhiều dẫn đến béo phì, khó tiêu hóa vì bữa tối ít vận động. Về nhà phần lớn chúng ta xem tivi rồi giải trí thư giãn thôi, ít có người tập thể dục sau giờ tối đó. Người biết tiết độ trong ăn uống á, mỗi ngày ăn chừng 2 cử là chuẩn. Nếu 3 cử thì có 1 cử ăn nhẹ thôi, còn ăn 1 cử là không tốt. Bởi vì lúc bao tử thì quá no, lúc bao tử thì quá trống rỗng. Người nghèo thì phấn đấu cơm, áo, gạo, tiền ngày có 3 cử để ăn, để uống. Còn người giàu á, là kiêng cử trong ăn uống để giữ dáng, để làm đẹp, để tăng trưởng sức khỏe. Do đó chúng ta cần phải thấy rõ cái nhu cầu ăn uống đối với con người, giới tính nam, giới tính nữ, tuổi tác là rất khác nhau. Người già tự nhiên ăn ít, về nhu cầu vận động ít, tiêu thụ năng lượng calorie ít. Thanh niên đó ăn nhiều hơn trung niên, thiếu niên đó ăn nhiều hơn thanh niên. Đó là nhu cầu của cơ thể đó. Và khi ăn thì phải có vận động, sau khi ăn phải có tập thể dục ít nhất là khoảng cách đến cách 2 tiếng thì chúng ta mới đảm bảo được sức khỏe. Chứ còn nạp vào trong cơ thể mà không có vận động đó thì dễ sanh bệnh. Tiết độ trong ăn uống là làm chủ khẩu vị. Phần lớn người Việt Nam chú trọng về khẩu vị, ít chú trọng đến chế độ thực dưỡng lắm. Ta ăn á gọi là nước lèo quá nhiều, trong canh, trong hủ tiếu, phở, bánh canh, bún riêu. Còn phương Tây đó thì ta chú trọng đến cái chất lượng thực dưỡng. Người ăn chay đó mà nếu hội đủ được rau, quả, củ, ngũ cốc, sữa, phô mát thì tốt sức khỏe hơn người ăn mặn rất nhiều lần. Nhất là những người ăn mặn các loại thịt cá có máu đỏ. Ba nhỏ: ăn các thực phẩm dễ tiêu hóa. Đồ chay dễ tiêu hóa hơn đồ mặn. Cá không có máu dễ tiêu hóa hơn cá có máu. Các loại thịt cá ít máu dễ tiêu hóa hơn các loại thịt cá có máu. Thịt nào dai, khó nhai, khó nuốt thì khó tiêu hóa hơn các loại thịt cá dễ nhai. Đó là cái mẹo vặt để giúp cho chúng ta chọn lựa các loại thực phẩm dễ tiêu hóa. Và đưa vào trong cơ thể thì bao tử không phải làm việc y ạch. Luật đối với người xuất gia được quy định rất rõ là đang khi ăn không nói chuyện, để cái dịch vị đó nó được tiết ra một cách đầy đủ, hỗ trợ cho quá trình tiêu hóa sau đó khi thực phẩm đã được đưa vào trong bao tử. Còn vừa nhai, vừa nói, vừa cười, vừa dở thì thực phẩm sẽ không được nhai kỹ, cho nên nó ít tạo ra chất bổ và đưa vào cái bao tử. Bao tử phải làm việc y ạch hơn, dễ bình đặc hơn. Muốn dễ tiêu hóa thì hạn chế ăn quá nhiều các chất béo hay các chất tinh bột, vốn là có thể làm cho con người bị béo phì. Mà béo phì đó dẫn đến những chứng bệnh gút, đau nhức xương khớp, vân vân. là điều khó có thể tránh khỏi. Cho nên tránh các loại thực phẩm mặn mà màu sắc của chúng đó, nó sặc sỡ ở bề da hay là vảy, thì thực phẩm đó dễ tiêu hóa hơn, ít độc tố hơn. Ngao, sò, ốc, hến, thịt bò, thịt trâu là đại kỵ cho các chứng bệnh thận và gan. Lượng chất sắt trong các loại thực phẩm này nó quá lớn, cho nên ai bị gan, bao gồm xơ gan, viêm gan A, B, C hay là xơ gan cổ trướng mà không hạn chế các thực phẩm có chất sắt đó, thì kết bạn với tử thần sớm hơn. Còn đối với người ăn chay đó, thì sữa, phô mát, rau dền, rau muống có lượng chất sắt cao hơn các thực phẩm chay còn lại, và cũng phải kiêng cữ. Muốn biết thực phẩm nào có nhiều chất sắt đó, thì khi mình bị một cái vết thương hay là bị đứt tay mà ăn chúng vào đó, thịt nó lòi ra nhanh, đó là chất sắt cao. Và phải hạn chế những thứ đó thì chúng ta dễ tiêu hóa, ăn những thực phẩm có chất xơ là tốt. Chứ là rau đó, các loại rau vừa có lá vừa có cọng là tốt cho bao tử. Cho nên là phải có kiến thức thực dưỡng để chúng ta tránh những thực phẩm nguy hại cho sức khỏe, những thực phẩm khó tiêu. Thì việc đưa thực phẩm vào trong cơ thể làm cho thực phẩm tiêu hóa nhanh, và cái lượng dưỡng chất đó, nó được hấp thu đủ để nuôi cho sự sống của cơ thể. Trên thực tế đó thì chúng ta không có hấp thu hết toàn bộ các dưỡng chất được đưa vào cơ thể đâu. Số dư thừa đó sẽ được thải ra qua sự tiết mồ hôi, qua sự nuôi tóc và các sợi lông, qua bài tiết, nước tiểu và phân. Và nếu như hệ thống thận gan của người nào đó yếu đó, thì những cái tích tụ còn lại sẽ dẫn đến các bệnh do thận dư gây ra. Cho nên nhiều người thấy tăng ni ăn uống trong các chùa, tại sao ăn ít mà vẫn sống khỏe? Là vì ta ăn vừa phải thôi. Các phạm nhân chính trị đó, tù nhân lương tâm, nếu không bị hành hạ thể xác, thường khi ra tù họ sống thọ hơn người bình thường 10 năm. Bởi vì cơ thể nó hấp thu quá ít, nó tiêu thụ ít, tiêu thụ càng nhiều thì tuổi thọ càng giảm. Giống như các loại gia súc và động vật đó, khi ăn các loại thực phẩm kích thích tăng trưởng thì chúng sẽ mau già hơn, mau chết hơn, và bệnh tật chứa đựng ở trong chúng như là những rủi ro cũng cao hơn. Các loại gia súc và động vật được nuôi dưỡng bằng các loại thực phẩm thiên nhiên và bình thường. Cho nên đừng tưởng là ăn quá nhiều là tốt đâu, ăn vừa phải là tốt, ăn dễ tiêu hóa là tốt. Và mùa lạnh hay là ở những xứ tuyết đó, thực phẩm chay tiêu hóa nhanh chóng. Còn thực phẩm mặn, nhất là những chất khó tiêu như là thịt bò hay là mỡ dày đặc, bơ sữa nguyên chất, thì làm cho cơ thể nó ấm, nó lâu. Ở đây Đức Phật xác định rõ là ăn đồ dễ tiêu hóa thì mới có tuổi thọ trên nền tảng sức khỏe được. Bốn nhỏ, sở hành thích hợp, tức là vận động cơ thể trong bốn động tác đi, đứng, nằm, ngồi phải thích hợp. Thích hợp nó lệ thuộc vào giới tính và lứa tuổi. Người trẻ mà một ngày không vận động được một giờ đồng hồ thì dễ sanh bệnh. Người già mà một ngày vận động 3 tiếng đồng hồ là sanh bệnh. Nó quá sức chịu đựng của cơ thể, một bên đó là quá ít, một bên thì quá nhiều. Cho nên phải hiểu được cái nhu cầu của cơ thể, lắng nghe nó. Khi nó đau, nhức, mệt, mỏi thì biết rõ là nó đang báo động vàng. Và nếu lạm dụng nữa nó báo động đỏ. Mà nếu không nghe theo nó nữa thì nó đình chỉ, nó biểu tình, phải đi bệnh viện, phải nằm dưỡng bệnh thôi. Cho nên phải đi đứng nằm ngồi đúng lúc. Đúng lúc được Đạo Phật định nghĩa là gì? Sau khi ăn thì không nằm, không ngồi mà phải đi vận động. Người nào nằm hoài thì bị bệnh, ngồi nhiều bị bệnh đã đành, đứng nhiều cũng bị bệnh, mà nằm nhiều cũng bị bệnh. Ai mà ngủ một ngày quá 10 tiếng là dễ sanh bệnh lắm. Cái nhu cầu về tình dục nó gia tăng. Sự lười biếng, trầm cảm, mệt mỏi, giả dưỡi bằng thần, thiếu năng động, thiếu lạc quan, thiếu yêu đề đó, nó xuất hiện do tác động của cái nằm nhiều quá. Con người đó là động vật hai chân, có cấu trúc đầu, cổ, xương sống, chân, thẳng đứng, cho nên phát triển tri thức cao nhất trong các loài động vật. Còn các loài động vật còn lại đó, Đức Phật gọi là bàn sinh, tức là cái cấu trúc xương sống nó nằm ngang, bàn là nằm ngang. Sinh là sinh vật, có cấu trúc xương sống nằm ngang gọi là bàn sinh, thì nó không thể phát triển ý thức, rồi đời sống xã hội, nhu cầu đạo đức, rồi nỗ lực tâm linh như là con người được. Và do đó chúng mà kém may mắn, kém phước và nặng về bản năng hơn là con người. Năm nhỏ sống thanh cao, tiếng Bali gọi là Brahmachari. Sống thanh cao được hiểu trước nhất á, là sống đời sống đạo đức, không trụy lạc, không đắm chìm sắc dục, không bị thái quá trong các khoái lạc giác quan. Thì giờ đó sức khỏe ít bị mờ mòn. Học thuyết sức khỏe của Nho Gia Trung Quốc đó, là giữ vững được tinh khí thần. Giữ tinh đó, thì khỏe thận và khỏe xương sống. Giữ khí đó, thì khỏe cho phổi và hơi. Giữ thần đó, thì khỏe cho thần kinh. Và vậy đó sự sống sẽ được khỏe và tuổi thọ được lâu dài. Nếu mà so sánh với Phật giáo á, thì thiền á, ngoài cái chức năng là tốt cho bộ phổi, có hơi, có khí, thì còn làm cho chúng ta đó thể đạt được chánh niệm, tức là làm chủ thân và tâm. Còn các phương pháp tu tập hài lòng, biết đủ, không đắm nhiễm vào các khoái lạc giác quan sẽ giúp cho chúng ta khỏe thận. Làm chủ các giác quan á, thì mắt không bị đắm nhiễm vào các phương tiện kỹ thuật số, cho nên á, chúng ta tốt về thần kinh. Ai coi cái gì đó quá nhiều thì thần kinh á, bị loạn, bị mệt, bị suy nhược. Nhất là coi các phương tiện kỹ thuật số như TV, Internet, mà ngồi mà ráng đọc cái gì đó chút xíu là nó táo quả tâm tinh, mình thấy nó có vẻ nó bị hoa mắt, loạn mắt, thì không nên ráng tiếp tục nữa. Đó là năm vận động thích hợp mà theo Đức Phật đó, trên căn bản là giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt để sống hạnh phúc, lạc quan, năng động, tích cực trên nền tảng phụng sự. Vấn đề 2, tránh bốn sự suy sụp. Đó là nội dung của bài kinh Tăng Chi tập 4, trang 283. Trong bài kinh này đó, Đức Phật xác định rõ là ngoài các yếu tố liên hệ đến việc làm, ăn uống, ngủ nghỉ, thực phẩm, vận động và lối sống thanh cao đó, thì người muốn có được sức khỏe phải tránh bốn cái sự suy sụp về sức khỏe. Một nhỏ, nghiện sắc dục. Nghiện sắc dục đó, trước nhất nó như là cái nhu cầu bản năng gắn liền với giới tính. Người nghiện đó là suốt ngày bị ám ảnh về nó, bị chi phối bởi nó và muốn thỏa mãn nó. Và để khắc phục được cái nghiện sắc dục đó, thì chúng ta có thể vận dụng phương pháp thay thế, tức là vận động cơ thể, lao động tay chân, làm một việc gì đó nó có ý nghĩa, giá trị nhân văn cao quý, thì trong thời gian dấn thân và làm các việc đó, chúng ta sẽ không còn cơ hội và cái thời gian để tập trung và thỏa mãn những nhu cầu mang tính bản năng. Nếu như thế thì trước nhất chúng ta phải làm chủ cái thói quen, chứ nó muốn gì mình chiều theo cái đó thì không thể nào vượt qua được bản năng. Để vượt qua được sắc dục đó thì chúng ta phải ngoài có kiến thức thực dưỡng, ăn hành hẹ tỏi nén hương cừ, các loại thịt bò, thịt dê, ngao sò, ốc hến, lòng đỏ của trứng, thì thường nó tạo ra những cái phản ứng hóc môn về tính dục, nó tạo ra cái chất kích thích và đòi hỏi rất là cao. Đó là lý do mà người ăn chay tại Việt Nam và Trung Quốc đó, thường được yêu cầu là không ăn ngũ vị tăng, mặc dầu nó là thực vật, là vì lý do này. Thay vì nói chúng là thực đơn của thần tình ái thì nó có thể kích thích tò mò và làm cho nhiều người đó là cố tình ăn thêm. Ở đây đó, Trung Quốc đó, lý giải dưới góc độ thần thánh là việc ăn chay đó sẽ giúp cho miệng của mình không bị hôi và các vị thiện thần nó mới theo phù hộ. Mà lý giải đó thì khó có thể được chấp nhận ở góc độ y khoa hiện đại lắm. Thực tế đó thì thực phẩm thực đơn thần tình ái đó nó kích thích cái nhu cầu bản năng. Cái gì mà nó khỏe cho thận á thì nó gắn kết với bản năng. Phải có kiến thức về vấn đề này. Ai suy thận thì ăn củ hành tây và ăn tỏi sẽ khắc phục được. Ai dễ cảm cúm đau nhức xương khớp thì ăn tỏi nhiều đó sẽ khắc phục được bệnh này. Còn ai đã nặng về bản năng đó mà muốn giảm nó mà lại ngày nào cũng ăn bào ngư, thịt bò, rồi ngũ vị tăng thì khó mà vượt qua. Ngoài ra đó thì phải biết hài lòng với người bạn đời, nếu là người tại gia hài lòng và biết đủ để chúng ta không phải giải quyết hoài cái người vợ chồng hợp pháp đó. Khi mà cái nhu cầu bản năng nó thôi thúc quá đó thì chúng ta phải làm một việc gì đó để thay thế, thoát tâm mình ra khỏi cái ám ảnh đó, cái quý rượu đó, thì chúng ta mới có thể vượt qua được. Còn đam mê sắc dục, thích là cứ chiều theo, hoặc là coi phim ảnh, xem internet, hoặc là đọc truyện, hoặc là thích nghe kể những chuyện dục, thì chúng ta khó mà vượt qua được bệnh này. Và mê đắm nghiện sắc dục á, sẽ làm giảm tuổi thọ. Các vị vua thời xưa dầu là ăn cao lương mỹ vị, các cái to thuốc bổ thận đắt tiền bởi các vị thượng y nổi tiếng nhất của quốc gia vẫn bị chết yểu. Hiếm có vị vua nào mà sống trên 70 tuổi lắm. Có những vua chết ở tuổi 20, 30, 40. Cũng khó có vị vua nào vượt qua tuổi 55 lắm, là bởi vì đắm nhiễm vào sắc dục đều quá nhiều. Phương pháp y khoa của Trung Quốc cổ truyền đó, nó cũng có những giá trị tham khảo nhất định để vượt qua cái nghiện sắc dục. Họ đề nghị như thế này: lấy cái con số tuổi của mình đó, là một bài toán. Con số đầu nhân với con số sau ra một cái kết quả, và dựa vào đó để biết rõ cái nhu cầu của cơ thể đối với từng lứa tuổi bao nhiêu là vừa, bao nhiêu đó được xem là quá sức. Ví dụ như người nào ở tuổi 21 đến 29, chẳng hạn như tuổi 29 thì 2 nhân 9 là 18. Số 1 đầu đó được xem là số tuần lễ, số sau được xem là số lần. 18 nghĩa là trong một tuần có thể quan hệ giới tính 8 lần. Nếu là một người 49 tuổi thì ta lấy 4 nhân 9 là 36. Còn số 3 đó là 3 tuần, số 6 là 6 lần. 3 tuần 6 lần thì một tuần tối đa là 2 lần. Đó là một bài toán khá chuẩn. Còn phương Tây đó, nếu chúng ta hỏi đến thì họ không có lý thuyết về vấn đề này. Họ nói cứ bình thường đi, không sao. Thậm chí các thiếu niên, thanh niên rơi vào cái thói quen tự sướng và ngày càng suy giảm về bộ nhớ, sức tập trung, rồi xanh xao, gầy mò, yếu, bệnh, đau nhức. Nhưng mà hỏi các bác sĩ tư vấn thì họ nói cũng không sao, đừng quá bận tâm, vì họ không có lý thuyết và không có kinh nghiệm như là của Trung Quốc. Đó cũng là cái cách để chúng ta giảm nghiện sắc dục. Còn đạo Phật dạy, ngoài hài lòng biết đủ với vợ chồng hợp pháp, thì khi quan hệ giao tế với xã hội đó, chúng ta chỉ xem cái người đối diện đơn thuần là một con người, chứ không bận tâm về giới tính người đó, để không vướng kẹt về tướng chung, không bị chi phối bởi tướng riêng của người đó. Thì chúng ta không có cái nhu cầu thu hút, theo đuổi, chinh phục để hưởng thụ. Còn người nặng về nó đó mà uống rượu bia hay là xem phim ảnh đồi trụy, đọc sách báo đồi trụy, thì sau đó dễ vướng kẹt vào những cái tội phạm hiếp dâm, cưỡng bức. Đại đa số trường hợp cưỡng bức là do mất kiểm soát từ cái tác động của rượu, ma túy, thuốc lắc, đập đá, hít keo, rồi ma túy tổng hợp, hay là xem, nghe phim ảnh đồi trụy. Nó làm cho người ta mất sự kiểm soát, mất sự tự chủ. Khi nhận ra được cái sai lầm của mình thì cũng là cái lúc mình vào ngồi tù rồi. Có khi mất 10 năm hoặc là 5-3 năm. Báo chí Việt Nam hiện nay đưa tin về vấn đề này nhan nhản. Cái tỷ lệ hiếp dâm quá nhiều đi. Hai nhỏ nghiện rượu và ma túy, nói chung có thể bao gồm bia, thuốc lá, những cái gì thuộc về độc tố mà nghiện đều dẫn đến hại sức khỏe. Theo thống kê đó, hàng năm những người chết do bệnh phổi mà phổi do thuốc lá đốt hư lớn không thua kém gì những cái chứng bệnh nguy hiểm chết người như là HIV và SIDA, thậm chí còn hơn nữa. Tương tự những chứng bệnh hư gan, hư thận do uống bia, uống rượu, rồi những chứng bệnh loạn thần kinh, tâm thần, trầm cảm, quan tưởng, rối loạn đa nhân cách từ việc sử dụng các cái hình thái ma túy tổng hợp đó, là chiếm đại đa số. Đầu năm 2014 chúng ta nghe một sự kiện là một thanh niên nam đã giết cái người tình của mình á một cách ghê sợ chưa từng thấy, bầm chặt ra thành từng mảnh vụn, là vì sau khi ngao cái đập đá rồi đó, anh ta bị quan tưởng rằng cái người tình mình đó là ma quái yêu tinh giết mình, cho nên phải ra tay sát hại trước ta. Khi hết tác dụng phê thuốc á thì anh ta mới hối hận, vì lúc đó không còn là anh nữa mà là cái rối loạn đa nhân cách nó chi phối, rất nguy hiểm. Rượu, bia, ma túy dầu không phải là nguyên nhân trực tiếp của những cái tội phạm, nhưng người dứa vào chúng sẽ rất khó làm chủ bản thân mình, cho nên bị rủi ro vào tội phạm là rất cao. Do đó trong điều đạo đức thứ năm đó, Đức Phật khuyên đó là người Phật tử phải xa lánh rượu, bia, thuốc lá, ma túy và những độc tố nói chung. Ba nhỏ nghiện cờ bạc, ngoài việc tổn thất tài sản trở thành bát thần bằng hay là tổ sư thần bằng, thì người nghiện cờ bạc dù là bất cứ một cái loại cờ bạc nào cũng đều bị suy giảm sức khỏe. Trong các sòng bạc á, thiết kế ánh sáng của nó đó là màu vàng để cho ta dễ quan tưởng. Ngày và đêm ở trong các sòng bạc là giống nhau. Tông màu trang trí trong các sòng bạc là lấp lánh vàng để gợi mở cái lòng tham và chìm trong lòng sân. Tức tối vì bị thua để gỡ gạt thì càng bị phá sản sớm, gọi là hết tiền sớm, nợ nần sớm. Khi nghiện cờ bạc rồi, người ta có thể chơi 24 giờ nhiều ngày liên tục, bỏ ăn bỏ ngủ. Tổn thất trong cờ bạc cộng với giảm sức khỏe đó đã làm cho nhiều người bị trầm cảm, lừa dối, hứa hẹn ảo. Và đừng nên dại dột nghe lời hứa hẹn của những kẻ nghiện cờ bạc, nghiện ma túy và nghiện rượu bia. Họ hứa hẹn hoàn lương. Trước khi hoàn lương, họ xin mình một số tiền để giải quyết cái đó. Thực ra họ trả nợ đâu, mà họ tiếp tục mua, tiếp tục chơi, tiếp tục dướng dính vào để trở thành con nghiện. Trong trường hợp này đó, phải dùng biện pháp nặng, cứng rắn để cho người thân chúng ta đó trải qua một cái nỗi đau, bị trừng phạt bởi tù tội, hay là bị giới giang hồ hăm dọa, thì họ mới nương vào cái ám ảnh và tởn hồn tởn da gà đó mà không dám tái phạm trong tương lai. Còn dễ dàng giúp đỡ họ đó thì họ không thể vượt qua được thói quen xấu. Là người thân, phần lớn chúng ta bị thất bại trong việc hỗ trợ phương pháp cứng rắn này. Bốn nhỏ: ngắm nhìn là quá lâu thì nó hại đến thần kinh. Và trong bối cảnh hiện đại đó, chúng ta có thể gọi chung cái nhóm đó là các phương tiện kỹ thuật số, bao gồm TV, Internet, những gì mà mình tiếp xúc với các màn ảnh, gồm ngay cả màn ảnh chiếu phim, đều dẫn đến sự suy giảm thần kinh, suy nhược thần kinh, và dẫn đến những chứng bệnh quan tưởng. Nếu cái lượng thời gian chúng ta ngồi dán mắt trước cái TV, trước Internet, trước laptop, trước iPad, trước điện thoại, iPhone và di động thông minh, chúng ta đều có thể vướng kẹp vào sự suy thoái sức khỏe và thần kinh. Y khoa cho chúng ta một cái công thức: đa thị hư thần, tức là ngắm nhìn nhiều thì hư thần kinh nhiều. Bây giờ ai thử châu đầu và dán mắt mình vào trong các phương tiện kỹ thuật số 4 tiếng liên tục đi, là bắt đầu mệt mỏi rồi. Gương mặt mình nó trở nên hốc hác hơn, thất thần hơn, xanh xao hơn, vì cái phản ứng phản xạ của điện tử đó, từ máy vi tính nè, từ các dụng cụ điện tử nè, tác động đến sức khỏe chúng ta, làm cho sức khỏe bị tổn giảm. Do đó đó, đừng để cho các trang mạng xã hội biến chúng ta trở thành con nghiện. Facebook là cái nguyên nhân dẫn đến suy giảm sức khỏe và phá hoại phúc gia đình của rất nhiều gia đình và cá nhân. Mỗi ngày mà chơi Facebook quá 3 giờ là bị nghiện nè. Nhiều khi lên trên đó toàn là tán dóc, tán gẫu, chát, là đọc những cái thông tin nó cũng chẳng đáng đọc gì hết. Chứ ta mất nhiều thời giờ, rồi bị vướng kẹp vào thị phi, phải giải quyết những cái việc thị phi, tháo mở những cái thông tin xấu mà mình đọc được đó ra khỏi não là cả một vấn đề. Trang mạng xã hội đã biết đánh vào cái thói quen nghiện và lệ thuộc của con người vào chúng. Hiện nay đã có 1.5 tỷ người trong số 7 tỷ người trên hành tinh sử dụng Facebook. Nhưng biết sử dụng thì không nghiện, chủ yếu là để cung cấp những thông tin cần cung cấp. Nhưng mà ngày nay giới trẻ đó, mượn Facebook để bày tỏ cảm xúc của mình, đưa hình mình, rồi nói về đời tư của mình, rồi chửi bới người khác một cách thoải mái, không phải tốn tiền. Và do đó thói quen tiêu cực này đã làm hại cuộc đời của rất nhiều người, nhất là giới trẻ. Game điện tử, internet, Facebook, trang mạng xã hội, phim ảnh, vân vân. Nếu chúng ta dán mắt vào một ngày quá 3 giờ được xem là nghiện, 3 giờ liên tục là nghiện nặng. Còn 3 giờ một bữa sáng 1 giờ, bữa trưa 1 giờ, bữa chiều tối 1 giờ thì không sao. Nó có cái khoảng cách đó, nó thư thái được thì tương đối có thể chấp nhận được. Trung Quốc là quốc gia mà có người nghiện về kỹ thuật số cao hơn các quốc gia còn lại, vì Trung Quốc có trên 1.3 tỷ người. Và có nhiều trung tâm được dựng lên Trung Quốc để giải nghiện những người bị dướng kẹt vào kỹ thuật số. Và để giải nghiện á, thì người ta phải cho người bị nghiện chơi các trò chơi thể thao phù hợp với giới tính, sống với thế giới thật, giao lưu tiếp xúc với bạn bè, học những điều hay, có giá trị, hấp dẫn, không kém gì với cái nghiện của Internet. Thì lúc đó người ta mới tháo dần, thoát ra dần, và bắt đầu tự chủ dần bản thân mình. Bất cứ thành phần nào mà nếu thiếu tự chủ, dướng vào Facebook, Internet, phim ảnh thì cũng đều trở thành nạn nhân giống như nhau. Thông tin mà chúng ta cần đọc mỗi ngày nó không nhiều như chúng ta đã nghĩ đâu. Chỉ cần liếc mắt các trang web bổ ích 30 phút mỗi ngày thôi là các thông tin cần biết chúng ta biết hết rồi. Hay là theo dõi chương trình thời sự vào lúc 7 giờ tối trên VTV, và như là khoảng 7 giờ rưỡi trên HTV, là chúng ta đã nắm được cái tin thời sự trên thế giới và trong nước đủ rồi, không cần phải đọc nữa. Đọc thì nhanh hơn là xem, hoặc là nghe radio chúng ta cũng nắm bắt được. Còn lướt Facebook, lướt các trang mạng xã hội, lướt các trang web mà nếu thiếu sự kiểm soát, chúng ta sẽ bị sa đà vào. Ngày nào cũng chat, ngày nào cũng tâm sự, ngày nào cũng giải bài, ngày nào cũng phải lên, mà thiếu nó là chịu không nổi, thì sức khỏe đến hồi báo động. Ai luyện phim trưởng hết tập này sang tập khác, sau thời gian là béo phì nè, trầm cảm nè, ít vận động nè, ít giao lưu nè, không thích tiếp xúc nè. Và nếu không dừng lại sẽ bị bệnh quan tưởng. Đầu tiên là nghe âm thanh ở trong lỗ tai, kế đến là quan tưởng mắt, thấy có một người nào đó đang ở trước mặt mình. Rồi nặng nữa đó thì nói xảm một mình, do quan tưởng nghe và quan tưởng thấy, được gọi là quan tưởng tính giác và quan tưởng thị giác. Những người bị chứng bệnh tâm thần quan tưởng đó không bao giờ thừa nhận rằng mình bị bệnh. Cho nên khi nói rằng họ bị bệnh, họ tự ái liền, họ nhảy xổm lên, họ phản đối, họ la lối, họ kháng cự, họ không muốn gặp bác sĩ, họ không muốn đến bệnh viện, họ không muốn tư vấn, họ không muốn điều trị. Đó là hơi nặng nè. Cho nên thương kính cha mẹ thì nhớ đừng có thuê hay là mua phim trưởng, phim nhiều tập cho cha mẹ luyện. Ở tuổi đó là bệnh, hại thần kinh, tổn giảm sức khỏe, nguy hại cho tuổi thọ và sự sống. Tránh được nghiện sắc dục, nghiện các chất say, nghiện cờ bạc và nghiện kỹ thuật số, chúng ta sẽ ổn định được thần kinh. Mà thần kinh khỏe đó thì thân thể khỏe, nó tác động hai chiều. Nhờ đó mới sống thọ được, mới hạnh phúc được. Vấn đề 3, siêng thiền hành hoặc kinh hành. Đó là nội dung của bài kinh Tăng Chi tập 3 trang 29. Trước khi đi vào kinh này đó, thì chúng ta nên nhớ lại bốn chữ trong kinh A Di Đà: phạn thực kinh hành. Sau khi ăn cơm đi kinh hành nhẹ nhàng từng bước thảnh thơi, đó là một lối sống tích cực theo Tây Phật dạy. Nếu ai đó có thói quen ăn một ngày ba cử thì sau giờ cơm, thay vì ngủ liền hay là ngồi liền làm việc liền, ta hãy đi bách bộ trung bình 15 phút cho đến nửa tiếng, đảm bảo là sức khỏe rất tốt. Lúc đó thì không có lao động, không làm việc, không khuân vác, thì như thế là hại bao tử, hại sức khỏe. Kinh hành được Đức Phật đề cập đến là không có niệm tụng như bây giờ Tịnh Độ Tông truyền bá. Đi kinh hành niệm Phật thì nó ém hơi trên bao tử, dẫn đến là bao tử bị mệt, bị đầy hơi. Và nếu không khắc phục thói quen đó, sau thời gian bị yếu, yếu gan và yếu thận. Để khích lệ cho thói quen đi thiền hành và kinh hành sau ăn cơm, thì Đức Phật có đề cập đến 5 lợi ích của việc đi kinh hành và thiền hành. 5 lợi ích đó như sau. Một, nhỏ, có sức chịu đựng các con đường xa. Nếu một ngày mà chúng ta đi thiền hành 1 tiếng rưỡi, mỗi một lần đó là 30 phút sau giờ ăn, thì một ngày chúng ta đã đi khoảng 10 cây số rồi. Thôi, vận động đó nó làm cho mình là khi đi đường dài, đi du lịch ở những nơi tiến bộ như là phương Tây, phần lớn các quảng trường là xe không đến được, chúng ta phải đi bộ, thì không cảm thấy đau nhức xương khớp hay là giọt bẻ, chuột rút ở bắp vế hay là ở hai cái đùi. Chúng ta có thể đi vài tiếng đồng hồ được. Cái gì cũng phải tạo thành một thói quen. Ít vận động thì khi vận động là chúng ta bị mệt, thở hổn hển, nhất là lên cái gì đó có độ dốc như là đồi và núi. Các thành phố giàu sang và đẹp của phương Tây đó đều xây ở trên khu vực đồi. Cho nên phải tập đi thiền hành hàng ngày như là một thói quen tích cực. Chúng ta sẽ có sức dẻo dai đối với các con đường xa. Hai, nhỏ, tính bền chí và dẻo dai. Mình vận động thường xuyên, đi thiền hành thường xuyên đó, thì chúng ta tạo ra cái sự dẻo dai đối với cơ thể nè. Đồng thời bằng thói quen đó, chúng ta có được cái nghị lực và sự bền chí, yên tâm không bỏ cuộc nửa chừng, rất là bản lĩnh, sức chịu đựng cao, khả năng xử lý các tình huống xấu rủi ro đó cũng rất là tốt, nhờ có sức khỏe và thần kinh khỏe. Ba, nhỏ, ít đau bệnh và vượt qua đau bệnh. Trong trường hợp đã có bệnh rồi đó, thì việc đi thiền hành ngày ba cử sẽ làm cho bệnh giảm thiểu. Khi chưa có bệnh mà tập thói quen này thì bệnh không có cơ hội phát sinh. Phương Tây không có thói quen ngủ trưa, ở Việt Nam có thói quen ngủ trưa, là do vì người Việt Nam thức quá khuya và dậy quá sớm, nên cái thời lượng ngủ của ban đêm nó không đủ chuẩn 8 giờ. Do đó nhu cầu ngủ trưa để làm thư giãn thần kinh. Còn người phương Tây đó là họ ngủ một đêm 8 tiếng, trưa là không ngủ, làm việc suốt. Cái giờ là nghỉ giải lao giữa trưa họ ăn nhẹ thôi, sau đó quay về công ty, phân xưởng, vợ búa để tiếp tục làm việc. Ngủ trưa sau khi ăn cơm, nhất là ngủ liền đó là không tốt. Và phải vận động trung bình nửa tiếng, tức là đi thiền hành rồi hãy ngủ, thì ít khi bị đau nhức, bị bệnh tật, như là những chứng bệnh liên hệ đến bao tử, thận và gan, vốn là ba cái trụ cột chính cho sức khỏe và tuổi thọ. Bốn, nhỏ, dễ tiêu hóa. Có vận động cơ thể bằng thiền hành sau ăn cơm thì toàn bộ các thực phẩm được tiêu hóa rất nhanh. Chứ nằm liền đó thì bao tử nó chển ra, thực phẩm nó sẽ bày ra như thế này. Bao tử với cái lượng máu đó, nó sẽ rất là co thắt, khó co thắt để mà tiêu hóa thực phẩm được. Và ngồi đó thì nó thường dẫn đến tình trạng là thủng bao tử, nó cũng dẫn đến là khó tiêu hóa. Đi bách bộ, đi nhẹ nhàng, đi thư thái thôi, đi không phải bị rượt đuổi như chạy, thì thực phẩm sẽ tiêu hóa rất nhanh, quá trình trao đổi chất trong cơ thể diễn ra rất tốt. Năm nhỏ đạt được chánh niệm. Chánh niệm là làm chủ được cảm xúc, thái độ trong các động tác đi, đứng, nằm, ngồi. Cho nên chúng ta không bị rủi ro trong lao động, rủi ro tai nạn và nhiều rủi ro khác. Ngoài ba chữ cơm sau khi ăn xong đi thiền hành, thi thoảng đó, trong một ngày chúng ta dành ra thời gian 20-30 phút để tiếp tục đi thiền hành và tập chánh niệm trong cái sự thiền hành đó. Đi chậm rãi, không có chạy, đi thư thái, thoải mái, nhẹ nhàng, làm chủ bàn chân, làm chủ hơi thở, làm chủ tâm trong động tác vận động. Nhờ đó tâm được thư giãn, thoải mái, nhẹ nhàng, thảnh thơi. Ở những vùng thôn quê hoặc là nhà có sân vườn trước vườn sau, có cỏ, thì khi đi đó, nhớ tháo dép ra để cho hai lòng bàn chân tiếp giáp trực tiếp ở trên mặt cỏ. Lượng khí nitơ từ dưới đất đó, tác động với cái làn da của lòng bàn chân dẫn đến những sức khỏe tốt cho cơ thể. Các nhà yoga Ấn Độ thường khích lệ tập yoga trên cỏ xanh. Khí oxy và khí nitơ tác động lại, nó tạo ra một cái ảnh hưởng tích cực cho sức khỏe của con người. Con bò, con trâu khi ăn cỏ thì chúng phải để cái lỗ mũi của chúng là tiếp giáp với cỏ và mặt đất. Nó hít vào trong cơ thể của nó khí oxy và nitơ. Nó nhai cỏ, sau đó chứa ở ngay cái vùng cổ, rồi sau đó nghỉ ngơi thì nó nhai lại. Và cái tiến trình đó nó tạo ra một cái phản hóa chất ở trong cơ thể, làm cho cỏ với tác dụng của khí nitơ trở thành chất bổ cho sự sống của con bò, con trâu, mà các loài khác thì không bằng được như thế. Mục đích của đi thiền hành là phải đạt đến cái sự đến, đi thư thái thôi, đừng bằng tâm đến sự đến. Không mở mắt quá to, vì như thế chúng ta nhìn ở phía trước, nhìn trái và phải, mắt tập trung. Chúng ta để tầm mắt khoảng 3 mét trước mặt mình thôi. Đi bách bộ thiền hành trong cái không gian nào mà nó không có xe cộ, nhất là ở những khu vực có không khí trong lành, để chúng ta hít thở không khí một cách đều đặn, và nó tốt cho sức khỏe của chúng ta rất nhiều. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Khắc Viện là một chuyên gia tim hàng đầu của Việt Nam. Ở tuổi 20 hoài, khi du học ở tại Pháp á, ông đã bị bệnh phổi. Bác sĩ Pháp đã cắt một lá phổi bên trái và 1/3 phổi ở bên phải, và các bác sĩ cho ông có một dữ liệu là hãy sống tích cực đi, có thể tồn tại thêm được 3 năm. Vì không muốn mình chết sớm, bác sĩ Nguyễn Khắc Viện đã nghiên cứu các cái sách minh triết của phương Đông, bắt gặp được đạo Phật và yoga của Ấn Độ. Ông đã tạo ra một phương pháp thở dựa vào kinh Phật và yoga, trở thành là công thức thở 4 thì. Thay vì thì 1 là chúng ta thở vào, hít vào, thì 2 là thở ra, nhẹ nhàng, dài, thư thái, không đè nén, không gượng gạo, không cố gắng quá sức là đã tốt rồi. Thì ông lại cho ngừng khi thở vào đó khoảng chừng 3-8 giây tùy theo người, dừng lại để cái luồng khí đó nó vận động trong cơ thể nó tác động những cái trượt khí và nó đẩy ra bên ngoài. Sau khi thở ra thì cũng dừng lại khoảng chừng 3 giây cho đến 10 giây. Thì cái khoảng cách dừng sau khi thở vô và khoảng cách dừng sau khi thở ra được gọi là hai thì. Thở và vô, thở vô thở ra được hai thì nữa, thì phương pháp đó gọi là thở 4 thì. Và bằng phương pháp thở này đó, bác sĩ Nguyễn Khắc Diệt đã sống thêm được 56 năm nữa. Và ông qua đời không phải vì bệnh phổi, dù chỉ còn 2/3 của một lá phổi thôi, chứ không phải là cả hai bên phổi. Ông chết vì bệnh tim. Đó là một cái tấm gương phấn đấu vận dụng cái tác dụng tích cực của thở chánh niệm theo lời Phật dạy. Nói cách khác là khi chúng ta tập thói quen đi thiền hành với thở, thở chánh niệm đang lúc đi thiền hành đó, thì sức khỏe tăng trưởng gấp đôi, thư thái, thoải mái, an lành lắm. Khi bị căng thẳng, mệt mỏi, đờ đẫn, quạo quọ, cao có, khó chịu, oan ức, giận tức, hận thù, muốn trả đũa, muốn phá hoại, thì hãy chịu khó đi thiền hành, hít thở 4 thì, thư thái, nhìn mảng trời xanh, nhìn gió thoảng mây bay, để tâm mình đó, nó hòa vào những cái cảnh tượng thiên nhiên đó. Và lúc đó đó, tâm chúng ta lắng dịu liền và làm chủ được thân và tâm mình liền. Các cái thực tập này rất đơn giản mà lại có cái tác dụng trị liệu rất cao. Đó là lúc mà chúng ta không để ý đến, cứ nghĩ rằng là phải làm cái gì đó tốn nhiều tiền thì mới có được sức khỏe. Phương Tây đó thì kêu gọi cư dân của họ đó phòng bệnh, còn các nước nghèo đó thì khi hậu quả bệnh trổ ra mới bắt đầu đi trị bệnh. Xử lý bệnh đó có khi thành công, có khi thất bại, muốn thành công phải mất nhiều năm và phải theo chỉ định của bác sĩ, cộng với tập luyện sống tích cực. Còn phòng bệnh đó, thì bệnh không có cơ hội xảy ra, thì không thể nào mà không sống hạnh phúc được. Phương pháp này đó nó đã có sẵn trong đạo Phật rồi, bằng cái câu nói là Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Nhân ở đây phải thêm tính từ là nhân xấu. Bồ Tát sợ nhân xấu, chúng sinh sợ quả xấu. Khi sợ nhân xấu cho nên các vị Bồ Tát là người có trí tuệ hơn người bình thường, không làm việc xấu, không phạm pháp, không tổn hại sức khỏe. Cho nên đó là bệnh tật, khổ đau, bế tắc, trừng phạt, tù đầy không diễn ra với họ. Còn chúng sinh tức là người phàm đó, thì lúc mà gieo các nhân xấu phá hoại sức khỏe thì không để ý, không bận tâm. Nhưng mà khi quả xấu trổ đó thì mới vỡ lẽ, than khóc, cầu cứu, cầu nguyện, van xin, mong phép màu diễn ra với mình. Nhưng không thể nào có phép màu cứu mình được, ngoài sự tự cứu có phương pháp. Điều cuối cùng là trước khi đi ngủ, Đức Phật dạy chúng ta thực tập thiền từ bi, rũ bỏ các va chạm, xung đột, mâu thuẫn, căng thẳng, khó chịu, lo lắng, buồn phiền. Vậy xem những thứ này như là rác, mà rác này không đáng để chúng ta giữ trong đầu, như là một ký ức, như một kỷ niệm, như sự quan tâm. Rác cần phải bỏ vào sọt rác. Xem nỗi khổ, niềm đau, sự chấp trước, xem tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ là rác, phải bỏ nó đúng chỗ. Đừng chứa trong đầu, đừng thể hiện qua các hành vi, đừng gắn kết với lối sống, đừng để cho nó đeo bám mình. Thực tập thiền từ bi đó, chúng ta hít thở không khí trong lành, nằm trong một tư thế thoải mái, duỗi thẳng hai tay hai chân, không gượng ép, không căng thẳng. Gối không nên quá cao, khoảng chừng 3-4 cm là vừa. Hít thở 4 thì. Rồi trong động tác hơi thở vào, động tác hơi thở ra, chúng ta tự kỷ nhẩm bằng cái câu như thế này: tôi hướng lòng từ bi của mình đến với những người thân, những người có công, mang lại hạnh phúc, niềm vui, nụ cười cho tôi như là một sự đền ơn. Tôi hướng lòng từ bi này, năng lực từ bi này đến với những người dân. Tôi hướng tình thương này, năng lực từ bi này đến các loài động vật và các loài thảo mộc. Tôi hướng lòng từ bi này đối với kẻ thù, để nhằm xóa sổ các cái quan trái, quán kết, gút mắt, trở ngại. Phải quán tưởng và liên tưởng, khi cái năng lượng từ bi đó nó được kích hoạt, nó bắt đầu nó giãn nở ra, phổ biến đi, lan tỏa, ảnh hưởng, tác động, chi phối ngày càng rộng hơn, đến độ là vô biên, vô cực và không hạn định. Năng lực quán tưởng đó sẽ giúp cho chúng ta rũ bỏ được những căng thẳng, ganh tị, hơn thua, hận thù, xung đột, va chạm, loại trừ vốn có thể có giữa mình và người khác, hoặc là người khác cố tình làm mình như thế. Thì việc thực tập lòng từ bi như một loại thiền trước khi đi ngủ đó, giúp cho chúng ta chặt đứt được xiềng xích quan trái đó. Thực tập thiền từ bi trước khi đi ngủ, chúng ta sẽ ngủ sai, ngủ không có giấc mơ, ngủ không bị ác mộng, thư thái, thoải mái. Sau mà thức dậy tâm mình mới mẻ, làm việc có hiệu quả, năng động, sáng tạo, phát minh, sáng kiến, rất là tích cực. Cho nên phải tập như là những thói quen. Khi ngủ dậy đó, thì Kinh Hoa Nghiêm dạy các vị tu sĩ phải quán tưởng bài kệ. Để mong cái bàn chân mình giẫm đạp xuống đất trong động đất đầu tiên của một ngày không giẫm đạp chết đi các loài côn trùng vi tế, mà nếu có lỡ thì cũng mong chúng được giảng sanh tịnh độ. Thì khi mình quán tưởng như thế thì hít thở chánh niệm thật sâu, thật nhẹ nhàng, ngồi dậy cũng từ từ thoải mái, và đặt chân xuống cũng nhẹ nhàng, đi từng bước chậm rãi, chúng ta sẽ điều hòa được thần kinh tốt lắm. Còn ai đang ngủ mà nghe gõ cửa bật dậy liền, chạy ra mở cửa liền, dễ bị tai biến, dễ bị căng thẳng, dễ bị ảnh hưởng tim mạch. Cho nên đang trong tư thế nằm mà muốn ngồi dậy thì phải ngồi nhẹ nhàng, hít thở thật là sâu để làm quen cái dần từ cơ thể mình đang trong trạng thái thư giãn nè, mấy tiếng đồng hồ. Bây giờ gặp người lại mà hoạt động liền đó là nó không tốt. Tương tự bằng cái thói quen này, khi ở trong phòng lạnh mát, đi ra ngoài nhiệt độ cao, thì vừa bước ra chúng ta đứng khoảng chừng vài chục giây để cho cơ thể nó điều hòa, tự thích ứng rồi hãy đi. Tương tự đang ở trong chỗ nóng mà đi vào nhà mát thì chúng ta cũng phải dừng lại để cho cơ thể nó thích ứng dần dần rồi hãy vận động. Các thói quen nho nhỏ này đó, nó lại giúp cho chúng ta bảo vệ được bộ não không bị nhức đầu căng thẳng. Chứ đang ngủ mà bị khiều gậy giật như vậy liền thì cái đầu nó nhức băng khó chịu lắm. Tức là thay đổi trạng thái một cách quá đột ngột thì dẫn đến bệnh. Chính thưa các quý thầy hữu tri thức, những điều vừa nêu chỉ là những cái tổng hợp trích dẫn từ kinh Tăng Chi Bộ cho chúng ta một cái dữ liệu và kết luận rằng là bản thân Đức Phật để sống thọ được 80 tuổi, ngài cũng phải tuân thủ làm việc thích hợp, tiết độ ăn uống, ăn đồ dễ tiêu hóa, vận động, sống nên cao, không dướng kẹt sắc ruột, không dướng kẹt rượu bia, các loại độc tố, không dướng kẹt cơ bản, không dướng kẹt cái nghe nhìn, rồi phải vận động thiền hành thường xuyên. Đức Phật cũng thế, chúng ta cũng phải như vậy thôi, chứ không thể mình phó cái vận mệnh của mình cho Đức Phật như những người mê tín thường làm, chẳng tập thể dục, chẳng sống tốt, lối sống tiêu cực, mà muốn sống khỏe, sống thọ là sao có được. Rồi cứ đi tuyên truyền là niệm Phật có thể dứt được bệnh ung thư là phản khoa học. Các hòa thượng, các ni trưởng, các thượng tọa, các ni sư, các đại đức tăng ni chết vì bệnh. Nếu thật sự niệm Phật mà chữa được bệnh ung thư thì Đức Phật không chết. Và Đức Phật không chết vì bị ung thư bao tử. Các hòa thượng sẽ không chết, hoặc sẽ không chết vì bệnh, chết do tuổi già tự nhiên thôi. Do đó dữ liệu của bài pháp thoại này giúp cho chúng ta suy nghĩ tích cực hơn và điều chỉnh thói quen sống của mình thích hợp hơn. Phần lớn các bệnh tật do thói quen sống và lối sống mà ra thôi, cho nó hiếm khi liên hệ đến quá khứ. Các loại bệnh nghiệp do sát nghiệp gây ra đó thì chúng ta có thể chuyển hóa nó bằng việc bảo vệ môi trường, bảo vệ hòa bình, thương yêu loài vật, giữ gìn môi trường sinh thái, ban tặng sự sống, giúp đỡ người già, tàn tật, trẻ mồ côi, cơ nhỡ, thay vào bất hạnh, thì chúng ta có thể chuyển được nghiệp đó. Số lượng đó là không nhiều. Phần lớn sống thọ hay chết yểu, sống khỏe hay đau ốm là do lối sống ở hiện tại này chiếm đại đa số và quyết định. Còn cái tác động của quá khứ là không nhiều lắm. Xin kết thúc tại đây.